Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Vọng động chưa thông rất mực lòng, thực hành khai triển tự ngoài trong. Cảm minh thiên địa không lo khổ, vững chi tu tâm chẳng phật phật. Chúng ta vận động, muốn này muốn nọ, tạo sự bực lòng cho chính mình. Thực hành khai triển tự ngoại tâm, câm mồm lo tu thì đương nhiên hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, khai triển từ bên trong ra ngoài. Đêm đêm chúng ta đúng giờ thông khai là giờ tí thực hành. Cảm minh thiên địa không lo khổ, biết được nguyên lý của trời đất đâu còn lo khổ nữa. Vững chi tu tâm chẳng phật phật. Chúng ta lúc nào cũng vững chi tu tâm sửa tiến, không có lao nữa. Người tu mà còn lo người khác phê bình mình là vọng động, sai. Không còn lo chuyện đó, nhờ cái sự phê bình chỉ trích mà chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Vì chúng ta đang hành pháp để giải, cứ trực lưu thanh là giải nghiệp lực. Tại sao chúng ta còn phập phồng, còn lo người này phê bình chúng ta, người kia chê cái nọ khen? Không phải chuyện của chính mình nữa. Phát triển tâm linh là chuyện của chúng mình, không sợ ai chê khen hết. Đâm đâm làm một việc hữu ích cho tương lai của phần hậu, nhưng hậu mới có cơ hội ảnh hưởng cho những người kế tiếp, đồng tu đồng tiến, xây dựng phần hậu tốt đẹp ở tương lai. Chuyện đó hy hữu, tại thế gian không ai chịu làm. Mê tín dị đoan thì ai cũng muốn làm. Cho nên nhiều người tới lúc chết rồi, nói tôi tu nhiều quá, nhưng ngày nay tôi vẫn còn ở địa ngục. Tại sao? Kinh tôi chưa thông. Thần kinh nẻo hóc trong cơ thể không thông, không có chút nào phát sáng được hết. Thì phải học lại, học từ chữ để hiểu nguyên lý của trời đất. Ngược lại vô vi là thực hành, lửa giờ giấc thông khai hành pháp. Vì toàn thân chúng ta là điện năng của càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không lựa cái giờ thông khai, cái giờ nghịch lại, thì ngồi thiền không có được lâu và không thanh nhẹ. Cho nên người tu vô vi, nhiều người ý thức được, họ không cần nằm ngủ, họ chỉ ngồi thiền thâu đêm như cũng được. Họ khỏe mạnh, ăn ít mà khỏe mạnh, thiền nhiều lại khỏe mạnh. Vì điện năng của họ dồi dào, tới giờ thông khai thì họ cũng được thông khai. Cái tiểu thiên địa này nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Càn khôn vũ trụ thông khai, nó cũng được thông khai. Cho nên tu nhiều mặt mày tươi tắn, trẻ đẹp. Tu là phải hành đúng pháp và lời chỉ dẫn của người đi trước đã đạt thành. Đừng nên sửa. Nhiều người sửa đi sửa lại, vì cơ tạng nó vọng động, theo không kịp, chán nó bỏ. Cái đó là chuyện của chính hành giả đã sai, không thể đổ thừa pháp được. Cái pháp là thật sự khứ trực lưu thanh, khai thông thần kinh khối óc của chính mình. Nam phụ lão âu cũng đồng hành được hết. Ở thế gian cũng có nhiều đạo, cũng thiền, nhưng mà không có cho thiền. Học đi, học kinh lý cho thiệt nhiều rồi tới giờ nào đó, có ông sư chỉ định mới được thiền. Nhưng mà ông sư chưa chắc gì hiểu được đối phương, phong chức tùm lum, rồi ôm chức nó mà đè bẹp người kế tiếp. Vì nó chưa thông nó mới là chỉ sai cho những người kế tiếp, dẫn sai với nhau kiếp này tới kiếp nọ, tu không tiến, khổ không hay. Cho nên tu vô vi là phải tự thức, tự hành, tự tu, tự tiến. Không có tự thức không nên tu. Tu mà ỷ lại sự giúp đỡ của người truyền pháp cũng không nên tu. Toàn thân chúng ta là điển, mà không hành đúng pháp thì luồng điển làm sao phát triển được, khối óc làm sao mở được. Nhiều người đã nhập xác rồi xưng danh ông này ông nọ, xưng Quan Âm rồi để đi mở bộ đầu cho thiên hạ. Cái đó xạo, mình đã bị gạt, còn đi gạt người kế tiếp. Bộ đầu của nó khai triển lên nó mới mở. Mình làm sao mở bộ đầu nó được. Rồi làm sư phụ rồi đủ chuyện, gặt hái những cái không tốt, rồi gieo cho những người kế tiếp cũng không tốt luôn. Đã sai, càng sai thêm, không tiến qua nổi. Người tu vô vi tự tu, tự thức, ý thức được, thành được, và cương quyết như vậy, thì người tu vô vi mới thật sự có kết quả. Kết quả mà niệm Phật tới đến thức qua đồng mở, lúc đó là cái lý thuyết của chúng ta vững vàng lắm. Cái âm thanh chúng ta là cảm động người khác, thì người khác cảm thức việc chúng ta làm là việc của họ, họ phải cố gắng hành tiến. Thì họ phải vui hòa với cả càn khôn vũ trụ để mà tiến thân. Cầm cái mồm để tu, khai triển tâm linh của chính mình, hòa với cả càn khôn vũ trụ là một kỳ công tiến hóa. Chứ không phải người tu vô vi là làm biến đâu, không làm biến được. Nếu làm biến là bị sa đọa liệt. Đêm đêm làm có bao nhiêu công chuyện đó mà bắt ta làm hoài. Không phải bắt, vì người đi trước làm như vậy được, thì người đi sau bắt buộc phải học như vậy và hành như vậy mới tiên đó. Không sửa đổi, nhiều người tu đến nửa chừng, được sáng một chút sửa đổi, làm pháp khác, chế một pháp khác, lạc vô cõi âm, thấy những hình tượng to lớn này kia nọ, sợ quá tôi đừng gặp được Thích Ca, tôi gặp được Phật, tôi gặp được Di Lạc tùm lum, toàn là nói dốc. Đi tới vô hình vô tướng mới thật sự, và dụng hình tướng để lường gạt người thế gian là không đứng đắn đâu. Bị nhập xác là đã phạm pháp rồi, không đúng rồi. Tâm trí không mở mới bị nhập xác. Tâm trí khai sáng là không có ai nhập được xác chúng ta. Bị nhập xác là ô trược mới bị nhập xác. Sai rồi. Không nên hướng dẫn người kế tiếp tạo nghiệp tâm ô trược mà phần hồn không thăng hoa được. Đó là đại tội, chứ không có phải phát triển đâu. Phát triển được tâm linh không có điều đó. Tâm linh là bình đẳng và vô cục. Ai ai cũng có thể tu được. Xây dựng cho nhau, hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến hóa. Dẹp bất tất cả những sự vọng động. Muốn làm tiên, muốn làm Phật, phải có chất lượng tốt. Chúng ta tu đây là tin nơi khả năng sẵn có của chính mình, có thể hành triển tới đó mới thật sự là tin. Không có nên tin cái ông ở đâu mà mình không biết, mà không gặp, không hiểu, cũng là tin. Người ta nói Thượng Đế cũng là tin Thượng Đế, mà không chịu hành triển của chính mình, không có xây dựng được hạnh đức. Không xây dựng hạnh đức làm sao hái hoa dân Phật được mà nói chuyện ông Phật. Phải tạo hạnh đức cho chính mình trước mới là thật sự người tu. Người tu vô vi nghèo không tiền, nhưng mà khi tu phát triển được tâm rất giàu lòng bố thí, bỏ tiền in kinh sách giúp người kế tiếp một cách sẵn sàng vui vẻ phục vụ, còn bỏ công đóng thành sách cho mọi người đọc và tự hiểu, dâng cho họ chứ không có dám bán. Từ bao nhiêu năm nay đều là dâng tất cả những tài liệu cho mọi người thưởng thức, thấy sự sai lầm của chính họ mà dâng thân tu tiến. Những người tu vô vi là tự dâng thân tu tiến, chứ không có ai bắt buộc, không phải thề thốt, không có giao kèo. Chính tâm thức họ hứa với họ tu, tức là giao kèo với trời đất, chứ không có giao kèo với ông sư phụ hay một người truyền pháp nào hết. Trong tự nhiên hồn nhiên phát triển mới thật sự tu. Tu mà nôn nóng muốn thành Phật liền làm sao có, không có vụ đó. Tu phải từ từ giải mở mình, áp dụng cái pháp triệt để thì pháp luật nó mới mạnh. Như trong xã hội chúng ta có luật lệ đàng hoàng, Người dân không chịu áp dụng luật lệ hiện hành thì xã hội làm sao tốt được? Là chúng ta có pháp mà không áp dụng triệt để cái pháp để thực hành, làm sao chúng ta có pháp lực để giải nghiệp lực trong nội tâm? Mọi việc đều có bằng chứng rõ ràng, không có phỉnh phờ ai được hết. Tự tu tự tiến là vậy. Thiên liêng rất giỏi, rất hay, nhập cơ nói đủ thứ mà hành giả không tu thì thiên liêng cũng bó tay chứ không làm được cái gì hết.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Bây giờ bác ký, bây giờ người ra tu người bà, bà nào bà thấy, cha, anh vợ này anh đẹp quá anh. Thì ông ê, vô hô biến, ông thành ông già rồi. Ông bao lâu là mặt mày nhăn nhó rồi, tại mình muốn. Hiểu chưa? À, chúng ta nói là ngày dài, năm dài, 60-70 tuổi, đồng nghĩa liền có 6-7 ngày á. Trên trời 6-7 ngày á. Ăn chung gì đâu. À, ở đây thì một ngày, ở địa ngục cả năm á. Dài như vậy đó. Họ cảm thấy dài như vậy đó. Bây giờ các bạn thử biết rồi, tôi bắt các bạn giam nó không cho bạn ăn một ngày. Khổ cực một ngày, hồi thúi một ngày, các bạn tưởng cả năm khổ, khổ ghê lắm. Một ngày như một năm, tắt điện hết, tối hù giam trong đó. Hỏi cho các bạn, tôi ở tù lâu lắm nhưng mà có ngày. Mở cửa ra nói có ngày nhưng mà anh nói tôi ngồi trong đó lâu lắm. Từ sáng tới chiều 24, 48 tiếng đồng hồ thôi. Hả? Anh ngồi đó mà anh 24 tiếng đồng hồ rồi từ anh tối tắt đèn hết rồi được ra hỏi ở tù bao lâu, anh đi lâu lắm rồi. Một ngày thôi, cho nên chúng ta ở đây bao nhiêu năm chỉ có mấy ngày thôi, khổ trong cái xác này có mấy ngày, cho nên ta hiểu rồi, hiểu con đường điển rồi, trong nháy mắt các bạn đi tới nào, một tích tắc các bạn tới nào. Nói câu này cái thế gian nó quá trớn, sự thật các bạn, nheo con mắt mình đã tới nơi rồi, phải nhớ cái câu này. Ta căn bản ở trên đó không phải như này, nó nhanh nhẹ vô cùng. Thấy không? Điện bấm một cái đèn nó chiếu tuốt mấy chục người thấy không? Được hưởng hết rồi không? Mà cái ánh sáng trong này, ánh sáng từ bi thanh nhẹ trong này, nháy một cái là nó phóng đi rồi. Thấy chưa? Cho nên chúng ta ở đây chơi vui đi, chỉ có mấy ngày thôi, không ăn chung gì mà lo. Hả? Ít chục ngày cũng không có nghĩa lý gì, nghĩa lý gì. Chứ đừng nói tụi mấy chục năm khổ cực, không có mấy chục năm đâu. Tại mình tâm tối, mình tưởng là lâu, chứ kỳ thật trong ngay mắt. Rồi còn gì nữa?
Dạ, câu hỏi thứ ba. À, chúng con xin thầy giảng thêm về quên nhớ một lượt, sinh tử một lúc.
Đó.
Và trạng thái hư không đại định.
Thì cũng giảng tới rồi đó. Thấy không? Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong nháy mắt. Tại sao trong nháy mắt? Ông trời là cái điển sức mạnh. Khi ông chuyển xuống đó, người ta thấy chết đi, nhưng mà từ cái chết ông hồi sinh. Cái cây, cái bông này cũng vậy, nó có hột giống thôi, xuống là nó mọc lên, nhưng mà mình tính bao nhiêu ngày. Chứ có ông trời là xuống là phải mọc, giống mà xuống là phải mọc. Trong sanh có tử mà trong tử có sanh, trong nháy mắt. Đó là lực lượng của ông trời qua qua sanh sanh. Đó là định luật qua qua sanh sanh. Nhưng ở thế gian kéo dài thời gian để giáo dục tâm linh. Còn ở trên kia nó chiếu xuống cái là rồi, nó phải hồi sinh. Thấy chưa? À, cho nên đó là sức mạnh của Thượng Đế. Mà mọi người chúng ta tu rồi, tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới có vô ngồi thiền, mới có vô có nhắm mắt cái định thần, thấy từ trên kia. Rồi chập cái thấy tôi, quả tôi lại ở đây. Sao chập tôi vô tôi ngồi tôi không thấy gì, tôi quên hết, tôi không nghe băng, tôi không nghe cái gì hết. Tôi đi mất. Đi mới không thấy, không nghe chứ. Rồi ông chập cái nó tỉnh trở lại. Trong nháy mắt á, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đi đúng con đường của đại giác. Cái đó để chứng minh cho các bạn tu cái pháp này, xuất ra trở lại cái chuyện tầm thường. Mà những người thường kia hồi nào vừa chưa tu, không có biết xuất là cái gì mà không biết mình sẽ trở lại. Vô ngồi cái mê đi. Mê là đi mất rồi. tôi chấp nó trở lại, bây giờ mình thấy xung quanh này, xem mình ở trong căn nhà, quên luôn căn nhà này luôn nữa, thậm chí quên luôn căn nhà này rồi mình ở đây. Có nhiều đêm các bạn cũng vậy, tu thiền rồi nằm xuống ngủ mở mắt vậy, sao tôi ở đâu đây? Các bạn đã đi tới đó nhưng mà chưa sáng suốt, vì minh cảnh đài chưa mở, không có tái chiếu được cái cảnh mình đi hồi nãy. Mà bình tĩnh ngồi trầm lặng suy nghĩ thì mình thấy à, hồi nãy mình đã đi đâu, mình gặp ai, vui buồn mình biết. Cho nên nhiều người có thể lợi dụng tình thế đó, lấy cái viết viết ra câu thơ, ra thơ xuất sắc. Mà trong giai đoạn đó nó hay lắm, cũng như nó nhắc lại cái gì mình đã đi. Mà trong câu thơ đó cảm thức nhẹ nhàng ở chỗ nào, đặt cái tê tái tâm hồn của mình để chứng minh mình đã đi tới đâu. Tôi còn cái gì nữa?
Chúng con còn hai câu hỏi nữa. Xin Thầy chỉ cho chúng con biết cách vừa phục sự người mà không quên mình.
Vừa phục sự người, phục vụ người chứ. Mình phục vụ người, mà khi mình làm việc mình phục vụ tận tâm thì mình quên mình chứ. Nhưng mà mình phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ thì mình càng thấy mình à. Ai làm đây? Mà khi mình thấy nguy biến mình phục vụ mình quên đi. Nhưng mà phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ là hồi sinh được. Mình phục vụ là hỷ xả, từ bi, cứu độ cứ đưa ra, nhưng mà rồi lại thấy mình không có mất. Cho nên tinh thần phục vụ của Thượng Đế đời đời tại thế gian không bao giờ mất. Người cha biết yêu con, biết yêu vợ, biết yêu gia đình, nuôi tinh thần phục vụ người cha không bao giờ mất địa vị. Thấy quên mình mà không mất, còn nhớ mình là mất, nhớ mình là sao đo. Tôi như thế này mà đi làm cho thằng đó hả? Mất. Nó không được kể trung, mà tâm thức nó đâu không được hồi sinh, và sự sáng suốt nó không được gia tăng. Vì nó sao đo, nó tưởng bấy nhiêu này tôi sáng suốt, tôi không có chơi cái vụ đó, thì nó chỉ ở đây thôi. Còn cái người kia nó làm tận tâm tận tình, nhưng mà nó có trong cái không mà có. Còn người kia so đo trong cái có mà không.
Cảm ơn Thầy, con xin nêu lên câu hỏi cuối. Khi được điển rút trên đỉnh đầu, làm thế nào để phân biệt luồng điển đó thuộc vào giới nào?
Khi mà điển mà rút lên bộ đầu đó, là điển mình xuất ra mình biết. Dùng ý chuyển là nó phải xuất, chứ không phải để người ta rút. Cái ý mình chuyển trước, khi mà tôi trụ tâm mà tôi hướng về trung tâm sinh lực, đó nó rút lên rồi. Ở đây nó rút, cái lệnh của tôi nói nó mới xuất ra, thì tự nhiên nó rút nó đi lên, mặt mày nó hồng hào, hướng thượng giải thoát, nó rút, thấy không? Rồi. Ăn thua đã đủ, đánh cho đối phương chết, nó kéo xuống, thấy chưa? Một cái kéo xuống và một kéo đi lên. Cho nên cái chánh là do mình xuất ra, đi tới hết chỗ đi thì bề trên mới tiếp, lúc đó là khôi thanh ta tiếp, giúp mình chỉ lên một chút nữa thôi, không có nhiều hơn nữa. Rồi mình trở về rồi tập. Cho nên mỗi đêm các bạn nhiều khi tu thiền ngồi thấy thanh nhẹ, thấy sung sướng vô cùng, thấy tôi đang đi, thấy tôi cởi mở vô cùng, tôi thấy nhà cửa, tôi thấy cây cối, tôi thấy những cô tiên rất đẹp, những hoa quả thơm tho, sung sướng vô cùng. Tôi không muốn trở về. Nó là trở về. Đó là hết mức rồi đó. Hết mức rồi nói tôi không muốn trở về là một chặng là trở về. Tự nhiên nó bắt mở mắt. Vì tham vọng. Cái tham vọng đó, nó dội trở lộn lại. Trở về. Thì có trật tự không? Không có sai. Không có tà điển giúp mình được. Vì mình đi mà. Mình đi được thì thanh điển hỗ trợ cho mình đi. Còn tà điển là khác á. Tà điển nó chỉ nhập vào phía sau này. Cái ký ức mình yếu như tôi nói sao mà nó nhập vô đây, nó làm mình quên lãng hết. Rồi nó chung vô trong cái đàm nó ở. Lúc đó nó nói chuyện, nó nói trong lỗ tai mình nghe, mình lặp lại. Cái đó là bị xâm chiếm rồi, mất cơ sở, nguy hiểm. Còn cái điển mà xuất phát ra đó là của ý của mình xuất. Tu bằng ký, bằng ý là tu pháp lý vô vi. Ý, cho nên tôi kêu các bạn dùng ý niệm Phật thì cái ý các bạn mới mạnh trọn lành. cái ý càng cao cái thức càng mở.
Thưa thầy, chúng ta chúng con chỉ có bấy nhiêu câu hỏi thôi nêu lên thầy, tại vì thời giờ cũng không có đầy đủ và những nhiều thầy, những lời giảng của thầy nó quá phong phú, thành thì con chỉ có đủ thời giờ để khai triển một phần
tất cả thôi. Có bao nhiêu công chuyện đó thì anh em cũng thông hiểu rồi, anh em cũng ngày nay ăn cơm mấy buổi, ba buổi hả, ăn dữ quá rồi, ăn điển mấy buổi hả, giờ ráng ăn nhiều buổi cơm thanh điển như bây giờ để bớt cái cơm phàm trần, còn trẻ đẹp nữa để bớt bệnh hoạn. Cho nên nhiều người ta tu sướng quá chỉ ăn một buổi thôi à, thì cứ việc ăn, chừng nào mà ăn một buổi rồi tay chân ấm mà thì không ăn cũng được. Tôi bây giờ tôi ăn ba buổi, tại vì tôi càng ngày cái gánh nó càng nặng, nếu mà không cho ăn gánh đi không nổi, tà nó cũng tới hỏi, ma nó cũng tới hỏi, quỷ nó cũng tới hỏi, đủ chuyện hết, thì cứ việc phục vụ hết. Mình muốn giải thoát thì phải có tinh thần phục vụ tất cả, ma quỷ cũng được, các gì cũng được, thành nó phải ăn cho cơ thể nó có thể đứng, chứ còn không cũng không cần. Ra đây tôi làm việc nhiều hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam hồi xưa tôi không có ăn cơm ban đêm. Thấy tới hỏi đạo đạo gì ít, nhưng mà sau giải phóng rồi đó, tôi phải ăn ba buổi nhiều quá. Sớm ơi, trăm mấy chục bệnh chiều cũng một. Biết bao nhiêu chuyện đạo, thật sương lắm. Không, bây giờ chỉ cho tôi ăn chung cơm không thôi. Hai chén cơm hộp kê, một chút là xong hết rồi. Ăn thua cái ý chí của mình. Mình tưởng nó đói, mình tưởng nó no, không có sao đâu. Tập thét rồi ý chí nó mạnh. Người tu muốn tiến tới đại giác phải xây dựng ý chí. Hạng nhất là đàn bà yếu ớt, xây dựng ý chí cho nhiều thì nó sẽ mạnh lên. Đàn bà là bị tội mà, trước kia cũng ông này ông nọ hoành hành, bây giờ nó cúp bớt 50%, mà ý chí nó không thua đàn ông, nó dám ăn thua đủ. Nhưng mà cái này nó yếu, cho nếu cho nó mạnh là nó quánh đàn ông ngã hết, nó cũng là đàn ông rồi, thấy không? Cho nên người đàn bà luôn luôn đòi được bình đẳng, nam nữ bình đẳng. Bây giờ ý chí người ta một thứ, người ta đâu có thua, nhưng mà cái xác nó yếu thôi, rồi ý chí có một thứ thôi. Còn gì nữa hết rồi ha? Đúng với tinh thần vô vi là tu là gì? Tu là tu bổ sửa chữa. Vì tôi thấy tôi yếu, tôi hèn, tôi tâm tối, tôi mới sửa chữa cho tôi sáng suốt. Tôi thiếu cái gì tôi phải tu bổ cái này, kêu bằng tu. Tu càng ngày càng mạnh lên. Tu bổ sửa chữa mà, căn nhà anh ở, anh chịu sửa chữa thì căn nhà anh tốt mà. Cái thể xác anh ở mà anh đang sử dụng mà anh biết sửa chữa thì cái thể xác anh tốt. Chứ anh cứ lo ba đồng tiền mà anh không có lo thể xác thì thể xác anh hư. Người đời thì họ lo ba đồng tiền thôi, họ đi dành có một đồng đếm tới tới mười cặp, rồi thể xác bệnh nên là để trời giúp. Rốt cuộc cái tiền mà để dành này đâu có được ăn, ai ăn ở đâu rồi họ mang bệnh, họ không hay. Cho nên mình tu ở đây chỉ cho họ thấy rằng tu là tu bổ sửa chữa. Cơ thể phải tráng kiện, tâm thần phải ổn định, làm ăn mới phát đạt. Mình chỉ cái đó cho họ, họ nghe họ mừng. Vì ở người đời người nào cũng bệnh hoạn hết à, dẫn người này ghét người kia, đó là bệnh rồi, thấy không? Rồi mình chỉ cho họ giải tỏa được cái phiền muộn đó, họ làm đại sứ, họ thích chứ. Cho nên sau khi các bạn học ở đây rồi, các bạn về các bạn thấy rằng tôi bây giờ thánh nhẹ quá, bây giờ tôi thấy thằng cha kia nặng tôi phải giúp cái gì nó, cái đó là tự động rồi. Cái cha đó nó khổ quá, nó lo cả ngày mà nó không được ăn cái gì hết, mà tôi thấy rõ nó đang bị cột ở trong cái cây mà nó tưởng nó sướng. Quanh quanh quẩn quẩn có bao nhiêu công chuyện cả ngày đó, nấu nướng buôn bán rồi cứ quanh quanh quẩn quẩn bị cột chỗ cây đó, đâu có đi ra ngoài được, bao nhiêu đó hoài à. Tội nghiệp nó chỉ cho nó có dịp đi chơi, nó thích lắm, thấy không? Hồn nó được đi chơi, xác nó được cởi mở, nó không bị bó buộc trong đồng tiền. Cho nên tôi hồi trước tôi ở Việt Nam tôi làm, tôi đưa 100 đồng cho anh buôn bán, mà anh lợi 100 đồng thì anh ăn 60, tôi ăn 4 thôi, tôi thấy tôi thỏa mãn rồi. Bây giờ chính anh làm, chính tôi đã làm. Có nhiều người đưa 100 bạc là 100, họ cho họ có 10 đồng à. Ở đời này họ là dễ đó, cho họ 20 là nhiều lắm. Tôi không chịu cái đó. Tôi đưa anh làm có, tôi ăn 3, anh ăn 7 tôi cũng chịu, 59 anh làm anh cho tôi thì tôi không có mệt, tôi không có mệt. Thất bại là tiền của tôi, nhưng mà thành công là công của anh. Anh được ăn nhiều hơn. Đó là đúng. Thành ra tôi không có tiền mà tôi mở nhiều tiệm, rốt cuộc tôi không có, quản lý. Thiên hạ quản lý toàn là mấy ông chủ không á. Anh ăn 60% là anh ăn chủ gì nữa. Anh là người phát lương cho tôi đâu cần phải lo. Tới kỳ tôi có tiền xài dài dài. Anh hiểu không? Còn tôi ôm cái tiệm tôi ăn hết á, tôi khổ, không bao giờ thoát được. Thấy không? Ừ. Đây là giải nghiệp. Rồi đây sẽ tịnh khẩu và đấu khẩu chứ. Giải nghiệp rồi thì tự nhiên mình tịnh khẩu rồi. Khi anh giải nghiệp là anh thấy anh sáng suốt rồi. Anh đâu có cãi với anh bạn một cách vô lý. Anh là người tịnh khẩu. Tịnh khẩu là anh thông suốt. Anh hiểu chân lý. Anh không gieo họa cho người khác, nhưng mà anh hỗ trợ cho người khác. Đó là tịnh khẩu. Không phải câm cái mồm mà giận. Cái đó không phải tịnh khẩu đâu. Đây là tịnh khẩu đây nè. Mở hết nè. Tịnh khẩu. Định lắm, trong tâm định lắm. Thấy cuộc sống mình bảo đảm lắm. Thấy đường đi mình đúng lắm. Tịnh khẩu. Không có nói bậy nữa.
Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.